Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mùa Vu Lan báo hiếu, mùa cứu độ chúng sanh trong các đường địa ngục. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kinh Báo Ân Cha Mẹ là kinh nói về cái ân đức sâu nặng của cha mẹ mà làm con không thể không biết đến. Cũng là kinh nói về cái phương pháp để báo hiếu cái ân đức của cha mẹ đối với mình, mà cái phương pháp hơn tất cả mọi phương pháp đó là chính mình, và làm cho tất cả những người con khác ở trong đời này đều trở thành những người con hiếu thảo hết cả. Đó chính là cái cách để mà đền đáp ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ đối với mình. Hôm nay chúng ta tùng đọc kinh Vu Lan Bộ. Đó là kinh nói về cái duyên khởi của cái ngày Vu Lan trở thành cái ngày báo hiếu mẹ cha. Rồi cũng từ ở cái chỗ báo hiếu mẹ cha và trở thành cái ngày xá tội vong nhân để cứu vớt tất cả những vong hồn, những linh hồn, những oan hồn vất vưởng ở khắp tất cả mọi nơi. Kinh đã kể lại câu chuyện của một người con hiếu hạnh, đồng thời là một đệ tử lớn của Đức Phật lúc bấy giờ. Đó là Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi theo Phật và trở thành một vị đệ tử thần thông đệ nhất, thì Ngài đã vận dụng cái thần thông đó để đi tìm cái người mẹ của mình đã mất mà không biết đang đọa lạc ở tại chỗ nào. Biết rằng mẹ của mình trong khi sống đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, nào gian tham, nào bọn sẹt, nào tạo ác nghiệp đối với tam bảo, cho nên biết rằng mẹ mình đang đọa lạc. Ngài đã vận dụng thần thông để tìm mẹ ở trong cái chỗ ngạ quỷ, địa ngục đói khát khổ đau, và bắt gặp mẹ của mình đang thọ chịu cực hình ở trong đó. Cảm cái hình ảnh của một người mẹ đã sinh ra mình trong đời để trở thành một người đệ tử của Phật, Ngài với tất cả cái tấm lòng xót thương của mình đã đem cái bát cơm dâng mẹ trong cơn đói khát. Nhưng mà người mẹ của Ngài đó nhận cái bát cơm, dù Ngài là một bậc thánh tăng chăng nữa, nhưng mà nghiệp của chúng sanh ai mà có thể can dự mà đổi thay đi được. Cho nên ngay khi nhận cái bát cơm đó, cái tâm gian tham bọn sẹn ở đến người mẹ này trỗi dậy, để cho khi vừa đưa cái chén cơm vào miệng, cơm đó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho mẹ của Ngài không thể nào nuốt được. Ngài Mục Kiền Liên dù là một bậc thần thông đệ nhất, nhưng cũng không làm sao có thể tự mình chuyển hóa được cái nghiệp khổ của người mẹ, cho nên đã trở về bạch với Đức Phật và cầu xin Đức Phật chỉ bày cho cái phương pháp để có thể cứu mẹ ở trong cái chốn ngà quỷ đói khát khổ đau này. Đức Phật nhân đó mà bảo ngài Mục Kiền Liên rằng: bởi vì mẹ của con vốn cái gốc tội đó rất sâu, rất nặng, cho nên cái nghiệp quả đó không dễ gì một cá nhân mà có thể cứu vớt được. Chỉ có một cái cơ hội, đó là cơ hội ngày mà chư tăng trong mười phương từ tử, ngày mà tất cả chư Phật mười phương hoan hỷ. Chính cái ngày đó hãy nương vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng để mà thiết lệ cúng dường trái tăng, mà nương cái đức từ thanh tịnh của chúng tăng đó mới có thể cứu vớt được người mẹ đang chịu nghiệp quả nặng nề ở trong cái chốn địa ngục ngạ quỷ đói khát kia. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng theo cái lời Phật dạy đến cái ngày rằm tháng bảy, là ngày mà tất cả chúng tăng trong mười phương sau 3 tháng an cư kiết hạ đang thọ pháp từ tử. Pháp từ tử là cái pháp gì vậy? Đó là cái pháp mà sau cái thời gian chư tăng an cư cùng cộng trú với nhau để tu niệm, để mà thanh lọc tất cả những ô nhiễm ở đến thân miệng và tâm ý. Ngày đó là cái ngày chúng tăng hành pháp từ tử, có nghĩa là đứng ra để mà tử giáo, mà chỉ bảo cái lỗi lầm cho người khác, để người khác đó có thể thấy được tất cả cái lỗi lầm của mình mà thành tâm sám hối. Nhờ có cái phước lành sám hối trong cái giây phút từ tử đó mà bao nhiêu bất tịnh trở thành thanh tịnh. Ngày từ tử của chúng tăng chính là ngày mà chúng tăng chuyển hóa tất cả bất tịnh trở thành thanh tịnh nhờ cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong mười phương mà chú nguyện. Và nhờ ở cái đức lành thanh tịnh đó mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu được người mẹ của mình ra khỏi cái cảnh khổ đói khát ở trong cái chủng ngà quỷ. Và cũng nhờ vào cái đức lành của chúng tăng đó mà mẹ của ngài ngay trong cái giờ phút thoát ra khỏi cảnh đói khát của ngà quỷ này thì đã được sanh về ở trên cõi trời, hưởng lấy cái phước báu từ ở nơi cái pháp cúng dường của một người con hiếu thảo để cầu nguyện cho mẹ là ngài Mục Kiền Liên đó. Từ đó mà có cái truyền thống của cái lễ cúng dường trái tăng để mà báo hiếu cho mẹ cha ở trong cái ngày Vu Lan Thắng Hồi này. Cái ngày Vu Lan Thắng Hồi đó đã đi vào ở trong cái đời sống của người dân Việt Nam từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, để trở thành một ngày lễ hội không chỉ cho những người con Phật không thôi, mà nó trở thành một ngày lễ hội, ngày để mà tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ, ngày để cho người con cầu nguyện cho cha mẹ của mình, ngày để cho người con làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Một ngày đó đã đi vào ở trong đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đời sống đạo đức của dân tộc Việt Nam và đã trở thành một ngày Tết gọi là Tết Trung Nguyên, một ngày lễ gọi là lễ báo hiếu. Và đẹp biệt bao nhiêu để dân tộc Việt Nam chúng ta đó có được một ngày lễ để cho tất cả những người có trở về với cha mẹ của mình, trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Kính thưa quý vị, duyên khởi của Vu Lan là như vậy. Và từ ở cái duyên khởi của Vu Lan đó mà ngày Vu Lan đối với quảng đại quần chúng, đó là ngày để mà báo hiếu mẹ cha, ngày để noi theo cái tấm gương hiếu hành của Đức Mục Kiền Liên để mà thực hiện cái hành hiếu của mình đối với mẹ cha ở trong đời. Nhưng mà không chỉ chừng đó, bởi vì đạo Phật cho rằng con người không phải sinh ra là bắt đầu mà chết đi là chấm dứt. Bởi vì trước khi mà chúng ta sinh ra trong kiếp này, chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng vô lượng kiếp sống về trước. Và kiếp sống nào mà chúng ta không có cha có mẹ, cũng vì vậy cho nên chúng ta không chỉ có cha mẹ một đời, mà có cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp. Và bởi vì chúng ta đã từng trải qua vô lượng đời kiếp, cho nên cũng có vô lượng cha mẹ trong vô lượng đời kiếp đó. Và nghĩ lại thì tất cả chúng ta nơi đây, tất cả chúng sanh ở trong đời này, có ai không từng là cha mẹ của ta kiếp này? Có thể là kẻ thù của nhau, nhưng một kiếp nào trong vô lượng kiếp về trước đã từng là cha mẹ con cái của ta. Kiếp này là thù địch, kiếp nào đã từng là bạn bè thân thiết. Cho nên nhìn ở trong cái dạng quang rộng rãi như vậy, tất cả chúng sanh trong đời này đều là cha mẹ của ta hết. Chúng sanh bởi vì không biết điều đó, ta bởi vì không biết điều đó, cho nên nhìn kẻ này xem như kẻ thù, nhìn sinh vật kia xem như đồ ăn thức uống của mình, mà không biết rằng một kiếp nào trong vô lượng kiếp, kẻ thù hôm nay đây, một loài sinh vật nhỏ bé hôm nay đây, cha mẹ của mình ở trong kiếp nào đó vậy. Ăn thịt của chúng sanh nào khác ăn thịt chính cha mẹ của mình, làm khổ cho chúng sanh nào khác làm khổ cho cha mẹ của mình. Hiểu như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ một đời này mở rộng ra chính là báo hiếu cho cha mẹ của vô lượng đời kiếp, báo hiếu cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Và vì vậy cho nên ngày Vu Lan, từ cái chỗ báo hiếu cha mẹ một đời trở thành cái ngày để cho tất cả những người còn sống nghĩ đến tất cả bao nhiêu chúng sanh đang đọa lạc ở trong tam đồ ác đạo, ngày để cho những người còn sống bày tỏ tất cả cái mối ân tình của mình đối với những người đã chết, mà không chỉ những người đã chết, còn là tất cả chúng sanh đang đọa lạc ở trong cái biển khổ trầm luân này. Vu Lan Bồn Umlambana, từ đó mà có cái nghĩa là giải đạo huyền, có nghĩa là cứu cái tội nhân đang bị treo ngược ở trong địa ngục. Tội nhân đang bị treo ngược, đó là cái hình ảnh thảm khốc biểu trưng cho tất cả những tội nhân trong tất cả những ngục tù đau khổ. Thưa quý vị, có ngục tù như vậy không? Có những tội nhân đang bị hình phạt dày xéo, thiêu đốt, khổ sở như vậy không? Hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, chung quanh ta đây, cũng có ở đây đó ngục tù chỗ này, ngục tù chỗ khác. Và trong những chủng ngục tù đó, thiếu chi những kẻ đang bị hành hạ, đang bị tra tấn, đang bị đánh đập một cách dã man. Ngục tù chỗ này chỗ khác, thiếu gì những kẻ tù nhân đang chịu đói chịu khát, đang bị mắng bị giết, khổ sở trăm bề. Cho nên ngay ở trong cái cõi dương gian này, trước cái thế giới mà chúng ta đang sống ở nơi đây, có kẻ sung sướng người đau khổ, có kẻ giàu sang người nghèo hèn, có kẻ tự do và cũng có những người đang ở trong ngục tội âm u. Cứ lấy cái cõi sống này mà nhìn cõi chết, cõi của những chúng sanh đang vất vả vất vượng chốn này chốn khác, cũng nào có khác gì đâu quý vị, cũng thiếu gì những chúng sanh đang kêu gào ở trong chốn địa ngục, cũng đang thiếu gì những chúng sanh đang lang thang vất vượng ở đầu gần cuối bài để kiếm lấy một chút cơm thừa cả cằn cho qua những ngày tháng đói khổ. Rồi cứ nhìn ra thêm nữa, tưởng tượng đi, bao nhiêu những con vật, nào gà, nào vịt, nào cá, nào tôm, nào tép, nào trâu, nào bò, hàng triều triều những con vật đó đang bị chém, bị giết, đang bị băm, bị vằm đêm ngày. Thế gian này có bao giờ thiếu đi những tiếng kêu gào thống khổ tràn đầy đó quý vị? Thế gian này có bao giờ thiếu đi những cái mối hận thù chất ngất đó quý vị? Đúng, bởi vì con người của mình do bởi cái dục vọng ăn uống, ăn thịt, nhai thịt, nuốt máu của chúng sanh mà mình không hay không biết. Ở nơi một miệng thịt ta ăn, ở nơi một con cá mà ta ăn, đâu phải chỉ là một món ăn không thôi đâu quý vị, mà đó là cả một biển sâu hằng. Bởi vì nghĩ cho cùng, có con vật nào dù nhỏ bé đến đâu mà khi bị giết mà không kêu gào, không vùng vẫy, không đau đớn. Tôi từng biết đến những con bò khi bị lùa vào ở trong cái lò sạc sanh, những con bò đó đã kêu lên những tiếng kêu đau thương đến như thế nào. Nhìn khắp thế giới, ngày nào mà không có những chúng sanh bị giết hại, chỗ nào mà không có những tiếng kêu tiếng gào, địa ngục ở đâu xa? Ngay ở trước mắt ta đây quý vị. Rồi cảnh chém giết, chiến tranh bom đạn, thịt nạc xương tan, đầy dậy khắp cả trời đất. Địa ngục đâu xa quý vị? Một ngày mà chúng ta sống ở nơi đây với cơm dư dả, thức ăn thừa mỡ, đừng quên rằng ở tại những quốc gia nghèo đói của Phi Châu, biết bao nhiêu người, bao nhiêu em bé đã phải chết đói vì không có thực phẩm. Ngà quỵ trong cảnh đói khát, tôi tưởng rằng cũng không khác gì những kẻ đang chết đói chết khát như vậy. Cho nên địa ngục ngà quỵ đâu phải là không có. Súc sanh bị đâm bị chém diện bày ra ở trước mắt đó. Ngày Vu Lan chính là ngày để mình đem cái tâm của mình nghĩ tới tất cả những cái thống khổ oan khiên của tất cả chúng sanh trong đời đó, là cái ngày để mình học theo cái hành từ bi của Phật mà khởi cái tâm thương đến chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong bao nhiêu cảnh khổ cảnh hận, và để mà làm tất cả các phước lành mà cứu vớt tất cả các chúng sanh ở trong những cảnh đời bất hạnh như vậy. Nói rằng cứu vớt một cái chúng sanh đang bị treo ngược ở trong địa ngục cũng chính là nói đến cái hành động cứu vớt cho tất cả chúng sanh đang chìm đắm ở trong cái biển khổ ở đời. Cho nên ngày Vu Lan trở thành ngày để mà xả tội vong nhân, ngày để người còn sống đem tất cả cái tấm lòng thương tượng của mình nghĩ tới tất cả, trước là cha mẹ của mình, đến tất cả muôn loài chúng sanh trong đời đang vất vượng chịu đựng cảnh khổ nơi này chốn nọ, mà làm tất cả những gì có thể làm để mà góp phần cứu độ cho tất cả được thoát khỏi mọi cảnh khổ u đồ là như vậy. Ngày xả tội vong nhân, ngày nghĩ tới cái cảnh giới của những cô hồn oan hồn vất vượng đầu gần quỷ bài, ngày nghĩ tới tất cả chúng sanh vàng loài đang chìm đắm ở trong biển khổ. Trong trường già tội tóc trời đất, có khung thiên phản phất u minh, thương thay mà thập loài chúng sanh hồn đớn phách chiết lênh đênh quê người, hương khỏi đà không nơi nương tựa, phần mồ côi mà lần lựa đêm đen, còn chi ai khó ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Hãy nhìn cái cảnh sống trước mắt để ta có thể nhìn ra được phần nào cái cảnh đời của những oan hồn bất hạnh đang vất vượng nơi này chốn nọ. Ngày Vu Lan chính là ngày để cho ta mở rộng cái trái tim của mình nghĩ tới tất cả những cái đó, để thắp một đèn hương, cúng một bát cháo, hướng đến tất cả những chúng sanh trong đau khổ như vậy mà cầu nguyện cho tất cả từ chỗ báo hiếu mẹ cha. Ngày Vu Lan trở thành cái ngày để báo đáp tất cả mọi ân tình trong cuộc đời. mở rộng hơn nữa là cái ngày để cho người con Phật đem cái tâm từ bi mà nghĩ đến tất cả chúng sanh vạn loài để cầu nguyện cho tất cả và đồng thời làm tất cả những gì có thể làm để góp phần xoa dịu mọi khổ đau ở khắp tất cả mọi nơi. Một ngày lễ như vậy không chỉ là để cho những người có thành tựu được cái tâm hiểu hành hiểu của mình đối với cha mẹ hiền tiền, mà còn là ngày để cho người còn sống đền ơn đáp nghĩa đối với tất cả mọi ân nghĩa trong cuộc đời. Lại cũng là ngày để cho chúng sanh, để cho tất cả chúng ta, những người con Phật, mở rộng cái trái tim từ bi của mình và đem cái trái tim từ bi đó mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Mong rằng trong cái ngày lễ Vu Lan năm nay, ai trong chúng ta cũng có được cái tâm hiểu hành hiểu của người con Phật như vậy. Ai trong chúng ta cũng khai mở được cái trái tim từ bi của mình để nghĩ tới tất cả mọi người, mọi loài. Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, có đồng bào, đồng loài của mình và có tất cả chúng sanh vạn loài trên đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc cái pháp thoại này, tôi xin có thông báo, đó là trong cái truyền thống sinh hoạt tu tập của chùa, ngày thứ bảy tới đấy là ngày niệm Phật, một ngày để cho tất cả chúng ta buông bỏ xuống bao nhiêu âu lo, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu bon chen ở trong cuộc sống hàng ngày của mình, để trở về chùa mình sống với một câu niệm Phật mà thôi. Sống với một câu niệm Phật để cho cái tâm mình trở thành tâm Phật. Tâm mình bình thường điên đạo mộng tưởng đổ thứ, niệm Phật là để đưa cái tâm điên đạo mộng tưởng đó trở thành tâm Phật. Thân này không làm ác, miệng này chỉ biết niệm Phật, nghĩ tới Phật, tâm này nghĩ tới Phật. Như thế đó là ngày niệm Phật như một cơ duyên để cho mình chuyển hóa con người, cuộc đời của mình. Hai nữa, niệm Phật để mình tạo cái vốn liếng trong cuộc đời ngắn ngủi này. Một ngày nào đó mình ra đi, vợ chồng mình cũng bỏ lại, con cái mình cũng bỏ lại, cha mẹ thân yêu mình cũng bỏ lại, nhà cửa, xe cộ, tất cả mình bỏ lại. Mình chỉ mang theo được cái gì quý vị? Chỉ mang theo được câu niệm Phật đó để đi về cái cõi Phật mà thôi. Ngày niệm Phật thứ bảy tới đây bắt đầu lúc 9 giờ và chấm dứt lúc 5:30. Xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị tham dự. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Niềm thành tâm con hướng về Đức Phật Di Đà. Miền trần gian đang u buồn, quải đời cay đắng. Ôi đau thương cuộc sống tham dần si mê. Nay con quay về nương dưới ánh sáng từ bi. Đời trầm luân trong ba đường ác đạo sâu dày. Cuộc trần lạy Phật chứng chi lòng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cạnh phương Tây chốn thiên đàng núi bạc sông vàng, Phật từ bi giang tay hiền chờ đang khôn tương.